là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh huyện Văn Yên đẩy mạnh công tác thu ngân sách. Tiếp đó là ghi nhận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh đã đến dâng hoa dâng hương trước anh linh của Bác tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra, đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện. Đầu tuần qua, tiểu ban văn kiện Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã họp và cho ý kiến và dự thảo phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban văn kiện. Dự thảo chương trình làm việc năm 2019 của tiểu ban và dự thảo đề cương chi tiết, dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm phát triển kinh tế xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020, nhiệm vụ giải pháp giai đoạn 2021-2030. Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà, trưởng tiểu ban văn kiện, đã giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức tham mưu xây dựng kế hoạch làm việc của tiểu ban văn kiện. Từ tháng 7 đến tháng 9 sẽ tiến hành xây dựng dự thảo báo cáo văn kiện. Tháng 11 triển khai lấy ý kiến của các đảng bộ trực thuộc, cán bộ lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu chuyên sâu, nhân sĩ, trí thức, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và các tầng lớp nhân dân và dự thảo. Tiếp tục hoàn thiện văn kiện để tháng 2 năm 2020 hoàn thành phục vụ đại hội đảng bộ cấp cơ sở chính thức công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2020 sẽ tiến hành đại hội cấp huyện và phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 vào tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Tỉnh ủy Yên Bái và Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hợp tác phát triển để đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong những năm qua và triển khai kế hoạch trong thời gian tới. Tại hội nghị, hai địa phương đã thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tiếp theo, đó là sẽ tăng cường mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Nội dung hợp tác gồm công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Dịp này, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái 3 tỷ đồng để thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo. Tỉnh ủy vừa tổ chức buổi làm việc nghe đơn vị tư vấn báo cáo đề án xây dựng mô hình đô thị văn minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025. Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái năm 2019-2020 sẽ thực hiện 5 hạng mục, gồm xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai hệ thống camera giám sát trong đô thị, quản lý đô thị thông minh tại thành phố, xây dựng thí điểm khu đô thị thông minh tại phường Đồng Tâm. Giai đoạn 2 của đề án từ 2021-2025 sẽ tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng trung tâm điều hành, mở rộng số lượng camera, dữ liệu quản lý đô thị thông minh. Cùng với đó sẽ mở rộng thêm một số lĩnh vực đô thị thông minh như kinh tế, giáo dục, y tế, du lịch, nông nghiệp. Nguồn kinh phí của đề án được lấy từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa. Tỉnh ủy sẽ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện đề án trên cơ sở ý kiến của các đại biểu để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào đầu tháng 5 tới. Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành, các cơ quan liên quan, tư vấn xây dựng các dự án thành phần cân đối nguồn lực để đảm bảo tính khả thi cho đề án. Trong tuần qua, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh đã tổ chức lễ phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019. Trong những năm qua, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực, số ca bị ngộ độc và tử vong đã giảm đáng kể. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Nhiều vụ hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng đã được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn. Nhờ đó đã góp phần nâng cao ý thức, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng. Để tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh thực phẩm, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo chính xác kịp thời toàn diện, đề cao vai trò trách nhiệm của tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, đẩy mạnh thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn nhằm hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm. Cũng trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức meeting hưởng ứng tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2019. Thông qua các hoạt động thiết thực gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam như tích cực hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, tăng cường đối thoại thương lượng tập thể, ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thăm hỏi tặng quà hỗ trợ nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khẳng định vai trò vị thế của tổ chức công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh và các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái vững mạnh. Nhân dịp này, các cấp công đoàn đã trao 12 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, 10 suất trợ cấp khó khăn, 8 nữ công nhân lao động được vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Tấm Lòng Vàng, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019, huyện Văn Yên triển khai nhiều giải pháp, trong đó có tăng thu ngân sách từ đất, phấn đấu thu trên 80 tỷ đồng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2019, huyện Văn Yên được giao thu ngân sách 170 tỷ đồng, trong đó riêng thu tiền sử dụng đất 80 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện Văn Yên đã quy hoạch phát triển quỹ đất dân cư giai đoạn 2018-2020, tiến hành lập dự án thu hồi đất giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để xây dựng cơ sở hạ tầng, bàn giao đấu giá, thu tiền sử dụng đất, công trình khu dân cư mới phía Tây Cầu Mộ A, xã An Thịnh. Có diện tích trên 51.500m², tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng. Để sớm đưa công trình vào sử dụng góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công từng bước hoàn thành các hạng mục công trình. Anh Nguyễn Đức Cảnh, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hạn Tiến Dũng cho biết.
Hiện nay thì nhà thầu đang cố gắng tập trung máy móc và thiết bị để thi công, gồm cả các nhân lực phải cao tổng điểm để đến tháng 7 là sẽ xong cái phần nền.
Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Yên cũng đang tích cực rà soát, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo tiến độ, đặc biệt là đối với các công trình trọng điểm của huyện. Ông Trần Ngọc Tú, cán bộ Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng huyện Văn Yên cho biết thêm.
Công trình khu dân cư mới phía Tây Cầu Mộ A được khởi công từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, tiến độ thực hiện là 460 ngày. Hiện nay, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Yên đã yêu cầu nhà thầu thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Dũng là tập trung toàn bộ năng lực, nhân lực, máy móc để hoàn thiện bàn giao cái mặt bằng đấu giá đất trong tháng 7 năm 2019 và cố gắng hoàn thiện tiến độ dự án trong tháng 12 năm 2019.
Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp với quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ đất năm 2019, trong đó thu từ hợp thức hóa và chuyển mục đích sử dụng đất là 5 tỷ đồng, thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất đạt 75 tỷ đồng. Vì vậy, hiện Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên đang tập trung triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện với một số quỹ đất tại thôn Trung Tâm xã Yên Hưng, khu đất tại thôn 1 xã Phong Dụ Hạ, khu đất thuộc dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại xã An Thịnh. Bên cạnh đó, Văn phòng Đăng ký Đất đai và Phát triển Quỹ đất huyện Văn Yên còn phát triển các quỹ đất mới nhằm đảm bảo nguồn thu cho năm 2019 và các năm tiếp theo. Bà Nguyễn Thị Thúy Hiền, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai và Quản lý Quỹ đất huyện Văn Yên cho biết.
Và căn cứ vào cái đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 mà Ủy ban tỉnh đã phê duyệt, thì chúng tôi đã bám sát những quy hoạch kế hoạch đó và thực hiện ngay từ đầu năm là thực hiện cái công tác đo đạc bản đồ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện các cái bước tiếp theo để trình tỉnh và phê duyệt cái quỹ đất để giao cho văn phòng đăng ký thực hiện cái công tác là tổ chức bán đấu giá theo quy định. Và chúng tôi đã tập trung hết cái nhân lực về cái của con người đối với văn phòng để mà thực hiện công tác bồi thường, và thực hiện xong công tác bồi thường thì tiến hành cái công tác chuẩn bị đến tiếp theo là để tổ chức đấu giá đất, và thường xuyên thì theo dõi bám sát ngay từ đầu cái việc thực hiện từ công tác bồi thường cho đến cái khâu cuối cùng là cái công tác mà thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách từ đất, đến nay huyện Văn Yên thu ngân sách đã đạt gần 24 tỷ đồng, bằng gần 27% pháp lệnh tỉnh giao và bằng trên 26% kế hoạch Hội đồng Nhân dân huyện giao, trong đó thu tiền giao đất đạt gần 5,3 tỷ đồng. Huyện Văn Yên đang tích cực đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các trình tự thủ tục thuê đất, xác định mức giá cho các dự án trọng điểm có số thu lớn để tăng thu ngân sách cho địa phương.
Quý vị vừa nghe phản ánh huyện Văn Yên đẩy mạnh công tác thu ngân sách do phóng viên Lê Long thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Quy Mông là một trong 4 xã của huyện Trấn Yên phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Sau 8 năm xây dựng, đến thời điểm này, xã Quy Mông đã hoàn thành 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Diện mạo của xã đã có những đổi thay rõ rệt, hạ tầng cơ sở được đầu tư ngày một hoàn thiện, kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Đảng ủy chính quyền và nhân dân xã Quy Mông đã chú trọng phát triển kinh tế gắn với thực hiện các tiêu chí nhằm tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Gia đình anh Lê Đức Tuân ở thôn Tân Cường, xã Quy Mông đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên đến nay gia đình anh có 10 hectare quế và bồ đề, chăn nuôi trên 12.000 con gà Minh Sư, mỗi năm xuất chuồng trên 20 tấn gà thịt, trừ chi phí mỗi năm thu về trên 250 triệu đồng. Anh Lê Đức Tuân, thôn Tân Cường, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên phấn khởi nói:
Năm vừa qua thì cũng được các cấp Đảng và Nhà nước quan tâm đến nông dân của chúng tôi, thì cũng được xây dựng đường, điện và chợ, nói chung là công trình công cộng là cũng được đầu tư và xây dựng nhiều. Nói chung là cũng mong muốn là các cấp Đảng, Nhà nước và chính quyền cũng trong các thời gian tới, các năm tới tiếp theo là cũng quan tâm đến bà con, cho bà con phát triển kinh tế càng ngày càng mạnh mẽ hơn, phát triển bền vững hơn.
Trước đây, gia đình chị Bùi Thị Hằng ở xã Quy Mông gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức trong phát triển kinh tế. Năm 2017, gia đình chị được vay vốn của ngân hàng chính sách để đầu tư chăn nuôi gà và trồng rừng. Nhờ chịu khó làm ăn, đến nay mỗi năm gia đình chị xuất bán trên 16 tấn gà Minh Dư cho các thương lái ở Hà Nội, Lào Cai, trồng trên 4 hectare quế và bồ đề. Trừ chi phí mỗi năm thu lãi trên 150 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khá giả. Chị Bùi Thị Hằng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết:
Tôi cũng được đi thăm, đi họp tập huấn các buổi ở thôn, cũng được chị em trong hội phụ nữ là giúp đỡ nhiều. Tới đây thì tôi cũng mong muốn là ngân hàng chính sách giúp đỡ tôi, tạo điều kiện cho gia đình tôi được vay vốn và phát triển quy mô chăn nuôi được tốt hơn.
Sau 8 năm xây dựng nông thôn mới, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình mới như nâng cấp trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trạm y tế, hệ thống trường học, đường liên thôn, kiên cố hóa thủy lợi với tổng kinh phí 210 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng trên 80 tỷ đồng ngân sách nhà nước, gần 35 tỷ đồng. Còn lại nguồn vốn tín dụng và nguồn đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp. Đến nay, xã Quy Mông đã đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết:
Trong thời gian qua thì để góp phần xây dựng nông thôn mới cùng với lại địa phương thì đối với Hội Phụ nữ xã chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức là quan trọng. Trước tiên thì là hội chúng tôi đã triển khai vận động tuyên truyền cho chị em thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của hội, đặc biệt là cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ để góp phần thực hiện tốt các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới, trong đó là đặc biệt là thực hiện tốt tiêu chí số 17 về môi trường, thì tổ chức tuyên truyền vận động cho chị em vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng vào 25 hàng tháng, cũng như là tổ chức trồng hoa ở các đoạn đường tuyến đường tự quản. Ngoài ra thì là trong lĩnh vực kinh tế thì đối với phụ nữ chúng tôi cũng thường xuyên là thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền vận động cho chị em mạnh dạn phát triển kinh tế để mà vươn lên làm giàu chính đáng, để mà giảm cái tỷ lệ nghèo của xã và phát triển kinh tế ngày một là đi lên.
Để từng bước nâng cao đời sống thu nhập của người dân, Đảng ủy chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho các hộ dân có nhu cầu vay vốn để sản xuất. Hiện nay, tổng dư nợ qua tín chấp của các tổ chức đoàn thể của xã lên tới trên 10 tỷ đồng. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và nỗ lực của người dân, đến nay nhiều tuyến đường liên thôn của xã Quy Mông đã cơ bản được bê tông hóa, trên 91% gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 92% hộ dân tham gia bảo hiểm y tế, gần 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, trên 95% lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên, 8 trên 10 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,6%, thu nhập của người dân nâng lên rõ rệt. Nếu như năm 2018 đạt 30 triệu đồng một người, thì đến tháng 3 2019 đạt 33,24 triệu đồng một người. Kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đây là điều kiện thuận lợi để xã phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào tháng 6 năm 2019. Ông Nguyễn Duy Khanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết một số giải pháp sau.
Trong thời gian tới thì ban chỉ đạo cũng như là ban quản lý của xã thì tiếp tục là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là tuyên truyền vận động bà con nhân dân thường xuyên duy trì bảo vệ cái vệ sinh môi trường cũng như là đường làng ngõ xóm để đảm bảo các cái tiêu chí, duy trì các cái tiêu chí, đặc biệt là về lĩnh vực phát triển kinh tế đối với các hộ dân ở trong toàn địa bàn xã, cũng như là các cái tiêu chí mà đã được xây dựng. Thì trong thời điểm này thì cũng đã được nhà nước đầu tư nâng cấp cái tuyến đường tỉnh lộ 166. Thế mà hiện nay là cơ bản các tuyến đường trên toàn địa bàn xã thì cũng đã được đảm bảo. Đặc biệt là về cái tiêu chí môi trường, đường làng ngõ xóm, thế mà gắn với 503 sạch để giao cho phụ nữ tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền vận động hội viên, cũng như là tất cả các cái chi hội trong toàn địa bàn xã đều tham gia vệ sinh môi trường và thực hiện về cái công tác trồng hoa ở dọc biên đường. Năm 2019 theo cái mục tiêu chỉ đạo là đối với các hộ dân trên toàn địa bàn xã là bình quân thu nhập đầu người là phải đạt 33 triệu đồng người trên năm. Thì cho đến thời điểm này thì Quy Mông cũng đã thành lập được cái hợp tác xã Miến Đao và các cái tổ trồng dâu nuôi tằm, trong đấy có các cái hộ gia đình trồng dâu nuôi tằm cũng như là phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm để nâng thu nhập.
Với những giải pháp cụ thể, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quy Mông đang quyết tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt được, phấn đấu đến tháng 6 2019 trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2021 đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình của huyện đã đề ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Và các bạn, bước vào kỳ nghỉ lễ, rất nhiều gia đình đã lựa chọn đến các khu du lịch hay trung tâm thương mại, nhà hàng để nghỉ dưỡng, vui chơi và thưởng thức những món ăn ngon sau những ngày làm việc căng thẳng. Ở những chương trình trước, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để giới thiệu các món ăn dân tộc độc đáo đậm đà quê hương Tây Bắc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị thính giả một món ăn lạ miệng xuất xứ từ châu Âu để thay đổi khẩu vị cho ngày lễ, đó là món thịt bò Úc sốt kem tiêu xanh. Kính mời quý vị thính giả cùng theo dõi.
Dạo quanh khu vực thành phố Yên Bái, chúng ta dễ dàng tìm được các nhà hàng chế biến các món ăn theo phong cách phương Tây. Nhà hàng F1 được biết đến là nơi có không gian đẹp, rộng, có khả năng chứa hơn 200 khách. Nét nổi bật ở đây là thực đơn phong phú, các món ăn được chế biến theo kịp xu hướng hiện đại. Đây cũng là địa điểm lý tưởng để chúng ta tìm hiểu về các món ăn châu Âu, trong đó có món thịt bò Úc sốt kem tiêu xanh. Với nguồn dinh dưỡng phong phú từ thịt bò là loại thực phẩm được lựa chọn làm nguyên liệu để sáng tạo ra nhiều món ăn ngon. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp thịt bò với tiêu xanh, các đầu bếp nhà hàng F1 đã tạo ra sự khác biệt trong món ăn này. Đầu bếp Hoàng Văn Tiệp cho biết thêm.
Cái bò sốt kem tiêu xanh này thì nó rất là nhiều chất dinh dưỡng. Thứ nhất là nó có bơ và kem, thứ hai là thịt bò thì rất là nhiều chất đạm, bổ sung rất nhiều vitamin cho cơ thể con người. Vì cái thị trường Yên Bái mình chưa thấy, mình thấy rất là ít. Đấy, nhà hàng có cái món bò sốt kem tiêu xanh này thì mình sẽ đưa đây là món về nhà hàng mình.
Với món thịt bò Úc sốt kem tiêu xanh, nguyên liệu cần có gồm thịt bò Úc, kem, bơ, vang trắng, vang đỏ, dầu ăn, hạt tiêu xanh, đường, phô mai, cà rốt thái sợi, muối. Nếu kem bơ, phô mai có vai trò tạo màu đẹp mắt cho món ăn thì hạt tiêu, vang đỏ lại giúp tạo mùi thơm riêng có cho món ăn châu Âu này. Với cách kết hợp những nguyên liệu Á-Âu hài hòa, nhà hàng F1 đã mang đến một hương vị hoàn toàn mới cho món thịt bò, khiến thực khách mê mẩn, lưu luyến chỉ sau một lần thưởng thức. Món sốt cũng là điểm nhấn cho món ăn thêm phong phú, bởi vậy khi làm nước sốt cũng có những lưu ý riêng, đầu bếp Hoàng Văn Tiệp chia sẻ.
Khi đánh nước sốt này mình cần lưu ý là không được để cho nó sôi to quá. Nếu mà sôi to thì gần như là nó bị vón lại cái sốt kem, mà sốt phô mai này. Quan trọng nhất là mình phải có được cái hạt tiêu xanh, hạt tiêu ngon ấy, và cái hai là kem và sữa của mình là phải đạt tiêu chuẩn.
Sau khi nước sốt đã được hoàn thành là khâu chế biến thịt bò. Miếng thịt bò mềm, tươi ngon sau khi được áp chảo sẽ được thái miếng vừa ăn. Bằng kinh nghiệm trong quá trình chế biến thịt bò, đầu bếp của nhà hàng thường cho một lượng vang đỏ và gia vị vừa đủ để món ăn đậm đà mà không mất đi hương vị vốn có. Khác với thịt bò ta, trong thành phần dinh dưỡng của thịt bò Úc có chứa một lượng lớn omega. Thành phần dinh dưỡng này có tác dụng phòng chống ung thư, xơ nang và tiểu đường. Bởi vậy, thịt bò Úc được khuyến khích sử dụng thường xuyên trong bữa ăn gia đình. Với hương thơm đặc trưng của thịt bò và hạt tiêu hòa quyện với nước sốt đậm đà, khi thưởng thức thực khách có thể dùng kết hợp với bánh mì. Bởi vậy, món ăn này cung cấp năng lượng và nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, món bò sốt tiêu xanh đem đến cho thực khách trải nghiệm mới mẻ về ẩm thực. Món ăn châu Âu này cũng để lại dấu ấn riêng đối với mỗi thực khách sau khi thưởng thức.
và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cô dư làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số dư tròn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Viettel.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Viettel trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.